Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 4 năm 2025. Đông đảo người tại hơn 1.000 thành phố trên khắp nước Mỹ biểu tình chống Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Tăng trưởng quý 1 năm 2025 của Việt Nam sụt giảm trong bối cảnh bị Mỹ đánh thuế 46%. Chiến sự leo thang trở lại tại Ukraine sau khi Nga oanh kích thủ đô Kiev. Thưa quý vị, thứ Bảy mùng 5 tháng 4 năm 2025, ngày mà mức thuế hải quan đối ứng áp dụng với hàng hóa từ hàng trăm nước trên thế giới nhập khẩu vào Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực, cũng là ngày tại Mỹ diễn ra hàng loạt cuộc biểu tình lớn chống Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk, Bộ trưởng Bộ Hiệu quả Chính phủ. Trên mạng Truth Social của ông vào hôm qua, Tổng thống Donald Trump kêu gọi người dân hãy vững vàng bởi mọi chuyện sẽ không dễ dàng, từ ngữ trong nguyên văn. Và trong khi người dân Mỹ lo lắng về hậu quả của thuế suất mới như lạm phát, thậm chí những tác động tới quỹ tiết kiệm hưu trí v.v. và biểu tình khắp nơi, thì Tổng thống Mỹ đi chơi golf. Biểu tình diễn ra tại hơn 1.000 thành phố ở nhiều bang trong cả nước như Washington, New York, California, Texas hay Kentucky v.v. Cuộc biểu tình lớn nhất là tại thủ đô Washington. Tính có tới hàng chục ngàn người xuống đường tuần hành vào hôm qua. Có mặt trong cuộc biểu tình ở Washington, thông tin viên đài RFI Guillaume Nodin gửi về bài phóng sự.
Số người tham gia lên đến hàng ngàn, có lẽ phải có đến hơn 20.000 người tập hợp dưới sân tượng đài Washington, ngay trung tâm thủ đô, nơi phần lớn là người ủng hộ đảng Dân Chủ và chịu tác động nặng nề từ các đợt sa thải hàng loạt trong lĩnh vực công. Đây là cuộc biểu tình phản đối Trump quy mô lớn nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai. Trong số những người biểu tình có bà Betty Aller, một người đã nghỉ hưu và nói, điều quan trọng là phải cho thấy sức mạnh của các cuộc biểu tình như thế này vẫn là chưa đủ. Tôi nghĩ những người sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở miền Trung nước Mỹ, những người tin vào lời nói dối của Trump ngay khi họ bị tác động về kinh tế và ngay khi họ bắt đầu lo lắng về tất cả các phúc lợi xã hội và hệ thống chăm sóc sức khỏe, thì họ sẽ thất vọng và nổi giận, và khi đó phong trào biểu tình mới trở nên mạnh mẽ. Phần lớn các biểu ngữ mà người biểu tình dâng lên là để phản đối Donald Trump và Elon Musk, người tự gắp về việc cắt giảm nhân sự của chính quyền liên bang. Nhưng không chỉ có vậy, người biểu tình cũng kêu gọi các dân biểu hành động, nhất là các dân biểu phe Dân Chủ, là một giáo viên lịch sử Lauren James nói, cho đến cuộc bầu cử tiếp theo chúng tôi không thể làm được nhiều điều cụ thể, nhưng ít nhất là chúng tôi có thể đi biểu tình và làm cho các dân biểu hiểu rằng chúng tôi mong đợi họ làm được nhiều điều hơn nữa cho chúng tôi. Biểu tình diễn ra chỉ cách Nhà Trắng có vài trăm mét, nhưng Tổng thống Donald Trump lại không chứng kiến. Ông dành ngày nghỉ cuối tuần đến Florida chơi golf.
Phát biểu tại trường Hamilton ở New York, cựu Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân Chủ đã kêu gọi các công dân Hoa Kỳ, các trường đại học và các văn phòng luật phản đối chương trình nghị sự chính trị của Tổng thống Donald Trump.
Còn giới nông dân Mỹ đặc biệt lo ngại xuất khẩu nông sản giảm sút do thuế bổ sung 34% mà Trung Quốc ban hành đối với hàng Mỹ tại 444 địa phương của Hoa Kỳ. Được coi là phụ thuộc vào nông nghiệp, thì tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho ông Donald Trump là 78% trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Năm ngoái, Mỹ xuất khẩu lượng nông sản lên tới 24,6 tỷ đô la sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ sau Mexico và Canada. Riêng về đậu nành của Mỹ thì 52% là xuất sang Trung Quốc. Năm 2018, do biện pháp thuế quan quan trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump, xuất khẩu đậu nành sang Trung Quốc đã giảm 75%, thất thu 27 tỷ đô la.
Liên quan đến Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2025 đạt 6,93%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng được Cục Thống kê công bố ngày hôm nay thấp hơn so với mức dự báo trước đó của một số tổ chức quốc tế là từ 7,1 đến 7,7%. Tình hình có thể căng thẳng hơn. Mức thuế 46% của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khiến tăng trưởng của Việt Nam mất 3%, theo như thẩm định của công ty Bảo Minh.
Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Thống kê, được trang VnExpress trích dẫn cho biết là kết quả tăng trưởng quý 1 năm nay chưa đạt mức mục tiêu phấn đấu cao hơn tại nghị quyết số 25 của chính phủ. Nguyên nhân là do thế giới biến động nhanh, nhiều bất ổn đã ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của Việt Nam. Trong cuộc họp khẩn ngày 3 tháng 4, ngay sau khi Tổng thống Mỹ áp mức thuế mới đối với Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay. Tuy nhiên, mục tiêu này sẽ bị thách thức với mức thuế 46% do Tổng thống Donald Trump áp với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, trong khi xuất khẩu và đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất là những động cơ chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam. Theo hãng tin Anh Reuters, thì mức thuế cao này có thể làm giảm đầu tư của Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc vào Việt Nam. Từ nhiều ngày qua, Hà Nội không ngừng thể hiện thiện chí với thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam như không đánh thuế hàng Mỹ, xem xét tăng nhập khẩu các sản phẩm của Hoa Kỳ phù hợp với nhu cầu của Việt Nam, đề xuất Washington tạm hoãn áp thuế đối với Việt Nam. Ngày hôm qua, đến lượt doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam gửi thư đến Bộ trưởng Thương mại Mỹ để đề nghị ngừng áp thuế mới vì những biện pháp này sẽ gây thiệt hại và tác động xấu trong mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Về phía Phòng Thương mại châu Âu, Chủ tịch Bruno Giuseppe cho biết là tin tưởng vào khả năng ngoại giao của Việt Nam để đối phó với căng thẳng thương mại toàn cầu. Ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đến Mỹ để đàm phán về những đề xuất của Việt Nam. Theo Cục Thống kê, trong trường hợp Việt Nam chỉ chịu mức thuế thấp nhất là 10%, thì GDP sẽ giảm 0,84%. Song song với việc đàm phán thuế với Washington, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất nhưng không phải là duy nhất, do đó cần nâng cấp chất lượng mặt hàng để xâm nhập thị trường tiềm năng khác.
Nhìn sang Bangladesh, lĩnh vực dệt may bị tác động mạnh do thuế suất mới của Mỹ. Thủ tướng lâm thời Muhammad Yunus hôm qua triệu tập một cuộc họp khẩn tại Dhaka để tìm giải pháp đối phó. Bangladesh là nước sản xuất hàng dệt may lớn thứ hai toàn thế giới. Hàng dệt may chiếm tới 80% xuất khẩu của Bangladesh.
Thuế quan của Mỹ có thể khiến GDP của Pháp giảm hơn 0,5%, trả lời nhật báo Le Parisien và Aujourd'hui en France ngày hôm qua. Thủ tướng François Bayrou cho rằng mức thuế mới của Tổng thống Mỹ sẽ gây những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế Pháp. Ông cũng cảnh báo xin trích nguy cơ mất việc làm là rất đáng kể, cũng như nguy cơ suy thoái kinh tế và dừng đầu tư. Còn Bộ trưởng Kinh tế có kế hoạch họp Hội đồng Doanh nghiệp với các đại diện giới chủ vào ngày 14 tháng 4 tới đây để thảo luận về quyết định tăng thuế hải quan của Tổng thống Donald Trump.
Về chiến tranh Ukraine, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko vào hôm nay thông báo rằng ba người đã bị thương trong một cuộc tấn công của Nga nhắm vào thủ đô Ukraine. Cuộc tấn công xảy ra hai ngày sau vụ oanh kích đẫm máu của Moscow nhắm vào Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khiến 18 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.
Thị trưởng Klitschko, được AFP trích dẫn, đã thông báo trên mạng Telegram về vụ tấn công nói trên. Đồng thời, hệ thống phòng không của Ukraine đã phát cảnh báo ở các khu vực Kharkiv, Mykolaiv và Odessa sau khi nhiều tên lửa Nga xâm nhập từ phía Bắc và hướng về phía Nam Ukraine. Các cảnh báo này sau đó đã được dỡ bỏ. Đối mặt với tình hình này, không quân Ba Lan và các đồng minh đã bắt đầu thực hiện các hoạt động phòng không và tuần tra trên không phận Ba Lan. Về cuộc tấn công nhắm vào Kryvyi Rih cách đây hai ngày, Tổng thống Zelensky cáo buộc Hoa Kỳ có phản ứng quá mềm dẻo đối với Nga. Cụ thể là sau khi đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Bridget Brink, đã bày tỏ sự kinh hoàng về cuộc tấn công mà không nêu rõ rằng đó là hành động của Nga. Nguyên thủ Ukraine cho rằng Hoa Kỳ sợ cáo buộc Nga khi nói về cuộc tấn công này. Vẫn về tình hình chiến sự, Tổng thống Zelensky đã ca ngợi những tiến bộ rõ rệt trong việc triển khai một lực lượng châu Âu trong trường hợp Nga-Ukraine đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Các tướng lĩnh của Pháp và Anh đã có mặt tại Kiev vào cuối tuần qua để thảo luận về việc triển khai một lực lượng nhằm ngăn chặn sự tái diễn của cuộc xung đột sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Kiev tiếp tục cáo buộc Moscow tìm cách kéo dài cuộc xung đột để giành thêm lãnh thổ Ukraine, trong bối cảnh Washington đã đề xuất một lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong vòng 30 ngày.
Nhìn sang Trung Đông, tối hôm qua như thường lệ, người biểu tình lại xuống đường đòi chính phủ Israel tìm giải pháp đưa các con tin bị giam nhốt tại dải Gaza trở về. Lần này, nhiều người đặc biệt phẫn nộ vì chuyến đi Hungary của Thủ tướng Israel kéo dài quá lâu, trong khi các con tin vẫn đang bị giam cầm tại Gaza. Diễn đàn của các gia đình con tin, tổ chức chính tranh đấu cho việc giải phóng con tin, đã xác định được danh tính của hai con tin còn sống mà Hamas mới đây đã cho công bố. Từ Jerusalem, thông tin viên đài RFI Mission Pole gửi về bài phóng sự.
Gia đình các con tin cho rằng Thủ tướng Israel hoàn toàn xa rời thực tế. Việc ông kéo dài chuyến đi Budapest là bằng chứng cho thấy điều đó. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thông báo sẽ không trở về Israel mà sẽ từ đó bay thẳng sang Mỹ, gặp gỡ Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Trong số những người biểu tình tập hợp vào cuối tuần này, có Benny Gantz, từng là Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng Quân đội Israel. Ông Benny Gantz không hề che giấu sự phẫn nộ khi thấy Thủ tướng Netanyahu đi vắng quá lâu. Ông nói, ông ấy lẽ ra phải có mặt trong nước, các chuyến thăm chính thức là quan trọng, nhưng nên ngắn nhất có thể, chứ không phải kéo dài nhất có thể như lần này. Các cuộc tiếp xúc với Hoa Kỳ là quan trọng, xét ở cấp độ chiến lược và về an ninh. Chuyến đi cũng là vấn đề về kinh tế. Thế nhưng, điều quan trọng nhất hiện nay là các con tin được trở về để chúng ta có thể tiến lên phía trước. Hết lời dẫn. Đi biểu tình cùng với gia đình như thường lệ vào tối thứ Bảy hàng tuần, bà Mia cũng tỏ ra phẫn nộ và nói, xin trích, thật không thể tin được rằng trong lúc 59 con tin vẫn còn đang bị đầy ải trong các đường hầm, thì ông ấy, tức Thủ tướng Netanyahu, lại cùng với vợ có cả một kỳ nghỉ cuối tuần trong một khách sạn xa hoa lộng lẫy bên bờ sông Danube để kỷ niệm ngày cưới. Tôi hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ buộc ông ấy giải quyết vấn đề con tin. Chứ còn về phía ông Netanyahu, ông ấy đã bỏ mặc họ rồi. Thủ tướng Israel đã ra lệnh tiếp tục chiến tranh và cho rằng áp lực quân sự sẽ dẫn đến việc các con tin được trả tự do. Tổ chức diễn đàn của các gia đình nạn nhân vẫn nhấn mạnh rằng điều đó hoàn toàn sai, thực tế đã chứng minh điều ngược lại.
Michel Paul, Jerusalem RFI.
Về thiên tai, ngày hôm qua, Thủ tướng Úc thông báo thành lập quỹ hỗ trợ khẩn cấp 105 triệu đô la Úc để bảo vệ gia súc ở bang Queensland, cả một vùng đất rộng lớn hơn cả Pháp và Đức gộp lại, rộng hơn cả bang Texas của Mỹ, vẫn bị chìm trong nước sau hai tuần mưa lớn từ ngày 23 tháng 3, buộc nhiều người dân phải sơ tán. Lãnh đạo bang dự báo thiệt hại sẽ còn tăng thêm do nước không rút. Bang Queensland nổi tiếng là vùng chăn nuôi ngựa, bò, dê và cừu. Rất nhiều nhà chăn nuôi bị mất hết đàn gia súc. Thông tín viên đài Gregory Place tại Sydney cho biết thêm tình hình.
Dans certaines régions du Queensland ces derniers jours, il a plu autant.
Tại một số vùng ở bang Queensland, mưa trong 3 ngày bằng cả lượng mưa thông thường của cả một năm. Lượng mưa lớn đến mức không ai lường trước, gây ra trận lũ lụt lớn chưa từng có kể từ khi người châu Âu đến đô hộ Úc. Tình hình tại chỗ nguy kịch, nhiều ngôi làng bị cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ còn trông chờ vào các chuyến cứu trợ bằng máy bay trực thăng, từ lương thực, thuốc men đến cả cỏ thức ăn cho gia súc. Chăn nuôi đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế và là nguồn thu chủ yếu của cả vùng. Theo ước tính hiện tại, hơn 150.000 gia súc đã bị chết trong những ngày qua và còn vài nghìn con khác không được ăn cũng có thể sẽ bị chết. Chính vì thế, hôm qua, Thủ tướng Anthony Albanese thông báo hỗ trợ tài chính trước tiên là để bảo vệ gia súc. Ông phát biểu, chúng tôi sẽ thành lập một quỹ mới trị giá 105 triệu đô la để xây dựng hàng rào bảo vệ gia súc khỏi chó và lợn hoang. Đây là việc làm vô cùng quan trọng. Mưa đã ngừng rơi ở phía tây nam bang Queensland, nhưng cả vùng đất rộng lớn thường vẫn khô cằn này sẽ còn bị ngập trong vài tuần nữa.
Gregory Place, Sydney, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác. Ngoại trưởng Pháp công du Algeria, chuyến công du ngày hôm nay của ông Jean-Noël Barrot được coi là bước tiếp theo sau cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ Pháp và Algeria hôm 31 tháng 3 nhằm giảm căng thẳng quan hệ song phương. Căng thẳng bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái khi Pháp ủng hộ Maroc về chủ quyền ở vùng Tây Sahara có tranh chấp với Algeria. Tiếp theo là vụ bắt giam và kết án nhà văn song tịch Pháp Algeria Boualem Sansan vì cũng ủng hộ chủ quyền của Maroc và các vụ trục xuất công dân Algeria phạm tội ở Pháp nhưng chính quyền Algeria không nhận.
Thủ tướng Tây Ban Nha công du Việt Nam. Báo chí Việt Nam hôm qua loan báo chuyến thăm của Thủ tướng Pedro Sanchez đến Việt Nam kéo dài 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hãng tin Pháp AFP hôm qua cho biết không chỉ đến thăm Việt Nam, ông Sanchez cũng đến Trung Quốc và có gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Việt Nam khánh thành cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc. Ngày hôm qua, cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động với các tuyến vận chuyển trực tiếp đến châu Âu và Hoa Kỳ. Với diện tích gần 73 ha, cảng Hateco có khả năng tiếp nhận đồng thời hai tàu container lớn nhất thế giới và là cảng nước sâu lớn nhất, hiện đại nhất miền Bắc Việt Nam. Còn trong lĩnh vực hàng không, theo một tài liệu đề ngày hôm nay mà Reuters tham khảo được, thì máy bay Comac còn được gọi là C-909 do Trung Quốc sản xuất sẽ được hãng hàng không giá rẻ Việt Nam Vietjet dự kiến khai thác trên 4 chuyến bay nối Hà Nội và Côn Đảo vào ngày 15 tháng 4 tới đây và trên 4 chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo vào cùng ngày. Vietjet đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.
Vẫn về châu Á, Thủ tướng Ấn Độ ký thỏa thuận quốc phòng và năng lượng với chính quyền Sri Lanka. Thủ tướng Ấn Độ Modi là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên công du Sri Lanka từ khi ông Anura Kumara Dissanayake lên làm tổng thống. Hôm qua, hai nhà lãnh đạo đã ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng 5 năm, cho phép các binh sĩ của hai nước huấn luyện chung và đôi bên chia sẻ các thông tin tình báo và công nghệ. Thủ tướng Ấn Độ phát biểu là lãnh đạo hai nước tin rằng Ấn Độ và Sri Lanka có chung lợi ích về an ninh. Tổng thống Sri Lanka thì khẳng định quan điểm không để cho bất kỳ nước nào dùng lãnh thổ Sri Lanka để làm hại đến an ninh của Ấn Độ. Thời gian qua, New Delhi lo ngại về việc Sri Lanka rơi vào vòng ảnh hưởng địa chính trị của Trung Quốc, đối thủ chính của Ấn Độ trong khu vực.
Tại Pháp, Đảng Cực hữu RN tổ chức tuần hành ủng hộ bà Marine Le Pen. Cuộc tập hợp diễn ra tại quảng trường Invalides ở Paris vào ngày hôm nay trong bối cảnh căng thẳng chính trị sau khi người đứng đầu Đảng Tập hợp Dân tộc bị kết án 5 năm không được ra tranh cử. Phiên phúc thẩm được dự kiến vào mùa hè năm tới. Cùng ngày, Đảng Cực hữu nước Pháp Bất khuất và Đảng Xanh cũng tổ chức cuộc tập hợp tại quảng trường Cộng hòa để phản đối cuộc tuần hành của Đảng Cực hữu RN. Theo dự kiến thì nhiều hiệp hội và công đoàn kêu gọi biểu tình vào ngày 12 tháng 4 tới đây để bảo vệ nhà nước pháp quyền.
Tại Tây Ban Nha, hàng triệu người biểu tình chống tình trạng giá thuê nhà tăng cao. Biểu tình ồ ạt diễn ra tại khoảng 40 thành phố ở Tây Ban Nha ngày hôm qua, trong đó có thủ đô Madrid và Barcelona. Riêng tại thủ đô Madrid, nhà tổ chức ước tính có 150.000 người tuần hành. Tình trạng giá nhà bị đẩy lên cao, chuyển đổi nhà ở thành nhà cho thuê du lịch do quá đông du khách, khiến đa số người dân ở độ tuổi 35 thậm chí 40 vẫn không thể thuê nhà ở riêng, phải sống chung với bố mẹ hay thuê chung nhà với nhiều người khác hoặc phải thuê nhà ở các vùng ngoại ô xa.
Vẫn tại châu Âu, ở Pháp, số vụ mang lậu chất gây nghiện bị phát hiện tại sân bay Charles de Gaulle, sân bay lớn nhất của Pháp, tăng bùng nổ 46% sau 2 năm. Trong năm 2024, có 278 hành khách bị phát hiện mang theo chất gây nghiện. Chỉ riêng hôm 4 tháng 4, 212 kg cocaine đã được phát hiện trong hành lý của 6 hành khách trên cùng một chuyến bay.
Ca sĩ Elton John hát về chính cái chết của mình trong album mới. Ở tuổi 78, ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng người Anh thổ lộ, khi tới tuổi của tôi gần 100 tuổi, người ta tự hỏi là mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Album Who Believes in Angels, tạm dịch Ai Tin Vào Thiên Thần, phát hành ngày 4 tháng 4, được Elton John hợp tác với ca sĩ Mỹ Brandi Carlile. Album phòng thu thứ 33 được ra mắt chỉ khoảng 1 năm rưỡi sau vòng lưu diễn chia tay khán giả hồi tháng 7 năm 2023.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ, tuyển bóng đá Brazil, ánh hào quang mơ dần. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Michel Polnareff. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, việc ông Donald Trump áp đặt thuế quan lên nhiều nước, thủ lãnh đảng cực hữu Pháp Marine Le Pen bị kết án, biển thủ cung quỹ mất quyền tranh cử là hai sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần. Le Nouvel Luz nói về sai lầm của Marine Le Pen và việc mất quyền tham chính. Cũng đăng ảnh thủ lãnh cực hữu trên trang bìa Le Bon chạy tít ngắn gọn vụ Le Pen. Lasweb dự báo về cuộc khủng hoảng sắp tới. Courier International dành hồ sơ cho vấn nạn lừa đảo trên mạng của mafia toàn cầu. The Economist gọi là ngày giải phóng của Donald Trump là ngày phá sản.
The Economist nghĩa mai, nếu bạn không cho rằng nước Mỹ bị các nước xa gần cướp bóc, tước đoạt, bị từ chối tàn nhẫn quyền được thịnh vượng, thì xin hoan nghênh. Bạn hiểu rõ thực tế hơn là Tổng thống Hoa Kỳ.
Khó thể biết được việc gì đáng lo hơn, nhà lãnh đạo thế giới tự cho có thể nói những lời vô nghĩa về nền kinh tế rực rỡ được ngưỡng mộ của mình, hay là sự phá vỡ chính sách thương mại Mỹ từ hơn một thế kỷ qua. Donald Trump đã phạm sai lầm kinh tế sâu sắc, có hại và phi lý nhất trong thời hiện đại, theo tuần báo. Thuế đối ứng áp đặt cho hầu như toàn bộ các đối tác như Liên hiệp châu Âu 20%, Việt Nam 46%, Trung Quốc tổng cộng 65%, v.v. Nói chung là tăng vọt so với thời kỳ đại suy thoái thế kỷ 19. Ông Trump có ngày 2 tháng 4 là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cũng khá đúng, ngày giải phóng của ông cho thấy Hoa Kỳ hoàn toàn từ bỏ trật tự thương mại thế giới, áp dụng chủ nghĩa bảo hộ. Vấn đề đối với các nước đang chóng váng là làm thế nào để hạn chế thiệt hại. Trung có cách nhìn đảo ngược về lịch sử, lâu nay ông vẫn ca ngợi thời kỳ thuế quan cao cuối thế kỷ 19, giờ đây Trung nói thêm là việc chở bỏ thuế quan đã gây ra đại suy thoái, tuy thực tế là thuế quan khiến tình trạng suy thoái càng tồi tệ hơn. Chính các vòng đàm phán gây gắt 80 năm sau đó đã giúp hạ thấp mức thuế đóng góp vào sự thịnh vượng.
Về kinh tế, Tổng thống Mỹ cho rằng thuế quan là cần thiết để thu hẹp thâm hụt thương mại, nhưng kinh tế nào cũng biết là thâm hụt thương mại chính là do người Mỹ tiết kiệm ít hơn đầu tư, và điều này cũng không ngăn cản kinh tế Mỹ vượt xa các nước G7 khác trong suốt hơn 3 thập niên.
Khăng khăng đòi cân bằng thương mại với từng đối tác riêng lẻ là vô nghĩa, và sự hiểu biết của Trump về các vấn đề kỹ thuật thật thảm hại. Dường như tỷ lệ áp thuế chỉ đơn giản là chia đôi số thâm hụt thương mại song phương của từng nước với Hoa Kỳ. Những điều sụn ngốc này sẽ gây tác hại cho nước Mỹ. Người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn và có ít lựa chọn hơn. Thị trường chứng khoán lao dốc, cổ phiếu của Nike, công ty có nhà máy tại Việt Nam, đã giảm mất 7%. Ông Trump có nghĩ rằng sẽ tốt đẹp hơn nếu người Mỹ tự may giày thể thao hay không, phần còn lại của thế giới cũng gánh chịu thảm họa và sẽ phải quyết định làm gì. The Economist khuyên các chính khách nên thận trọng, trả đũa qua lại có nguy cơ dẫn đến suy thoái như trong thập niên 30. Các chính phủ nên tập trung tăng cường thương mại với nhau, nhất là dịch vụ. Với thị phần nhập khẩu rốt cuộc chỉ còn 15%, Hoa Kỳ sẽ không còn thống trị thương mại thế giới theo cái cách đang ngự trị trên tài chính toàn cầu hoặc về chi tiêu quân sự. Theo tính toán Global Trade Alert, ngay cả khi Mỹ ngừng toàn bộ nhập khẩu, một trong đối tác thương mại của Mỹ cũng sẽ khôi phục được lượng xuất khẩu bị mất trong vòng 5 năm. Liên hiệp châu Âu, 12 thành viên của Hiệp định CPTPP, Hàn Quốc và các nền kinh tế mở nhỏ hơn như Na Uy chiếm 34% nhu cầu nhập khẩu toàn cầu, đành rằng sẽ phải kiên nhẫn. Không thể tránh được sự thiệt hại do Trung gây ra, nhưng không có nghĩa là sự điên rồ của ông ta sẽ chiến thắng.
Tờ Le Monde cuối tuần coi việc Mỹ áp thuế là một đòn sấm sét cho 10 quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam, Thái Lan, Campuchia đều nằm trong tâm bão, đặc biệt Việt Nam, nước có thành dư thương mại đứng hàng thứ ba với Hoa Kỳ, chỉ sau Trung Quốc và Mexico, phải chịu mức thuế đến 46%. Chỉ có Philippines vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến thăm, đưa một ít ân huệ, tức là chỉ bị đánh thuế 17%.
Điều đáng phẫn nộ là Campuchia bị thuế 49% và Lào 48%, nằm trong số những nước nghèo nhất bị bom Mỹ tàn phá trong chiến tranh Việt Nam, và Miến Điện, kinh tế đang khốn đốn vì nội chiến và động đất, cũng bị đánh thuế 44%. Phản ứng đầu tiên của các nước Đông Nam Á là thương lượng. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho rằng mức thuế của Mỹ không phù hợp, nhưng yêu cầu ekip đàm phán nhanh chóng, linh hoạt, hiệu quả, đồng thời vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng 8% cho năm nay. Thị trường chứng khoán địa phương xuống dốc, hối suất của tất cả các nước Đông Nam Á đều sụt giảm so với đô la. Việt Nam, nhà vô địch trong khu vực với 123 tỷ đô la xuất khẩu sang Hoa Kỳ, là nhà cung cấp chính về smartphone, chiếm 1/3 số giày nhập khẩu vào Mỹ, trong đó có nhãn hiệu Nike, Adidas. Một phái đoàn của Hà Nội đã đến Washington từ tháng 3 để ký kết các bản ghi nhớ mua một số hàng Mỹ. Tổng thống Mỹ hôm 2 tháng 4 tuyên bố, xin trích, Việt Nam là những nhà đàm phán giỏi, những con người tuyệt vời, họ thích tôi và tôi thích họ. Vấn đề là họ đánh thuế chúng tôi 90% nên phải áp thuế lại 46%.
Tờ Le Monde ghi nhận, logic của Trump đơn giản là do Việt Nam xuất siêu đến 90%. Tờ báo dẫn lời ông Marco Foster, giám đốc Đông Nam Á của một cơ quan tư vấn, cho rằng cú sốc này là quá thô bạo.
Ông phê phán, quốc gia đã oanh tạc Việt Nam để chống cộng sản, nay lại hạn chế thương mại trong lúc nước này chấp nhận chủ nghĩa tư bản, hết lời chuẩn. Và năm nay, Mỹ-Việt chuẩn bị kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao. Theo ông Foster, Việt Nam không thể lệ thuộc mãi vào thị trường Mỹ và đã có cố gắng đa dạng hóa, khó thể nhượng bộ nhiều hơn nữa vì Việt Nam không thể nhập khẩu khí đốt của Mỹ số lượng lớn. Thị trường hàng không đang do Airbus thống trị vì bị Mỹ cấm vận đến 1990. Làn sóng chuyển dịch sản xuất khỏi Hoa Lục trong 5 năm qua được chính phủ Joe Biden khuyến khích với chiến lược friendshoring, tức chuyển sang các đối tác tin cậy. Chính quyền Trump nay lại muốn đưa sản xuất trở về nước Mỹ. Sự ngoảnh mặt này làm lợi cho đại địch thủ Trung Quốc. Giữa tháng 4, Tập Cận Bình sẽ công du Việt Nam, Campuchia và Malaysia.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Le Nouvelos nhận định Hoa Kỳ trong cơn hỗn loạn Trumponomics. Từ tuần trước, cả thế giới chú tâm đến Signalgate, vụ lộ thông tin mật quốc phòng qua việc đưa nhầm một nhà báo của The Atlantic vào nhóm chat liên quan đến việc tấn công phe Houthi. Nhưng trên lĩnh vực kinh tế, tính amateur và vô trách nhiệm của chính quyền Trump mới gây tổn hại nặng nề cho nước Mỹ và thế giới.
Tỷ lệ tin cậy của người dân Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ 12 năm qua, 3/4 các giám đốc tài chính dự báo suy thoái sẽ diễn ra vào giữa năm nay hay 2026, có đến 2/3 trong số 100 sếp lớn nhất tin rằng chính quyền Trump không tốt cho nền kinh tế. Thị trường chứng khoán từng vui mừng chào đón việc Donald Trump đắc cử này liên tục sa sút và cơ quan đánh giá tín nhiệm Moody's lo lắng cho tình hình tài chính công của Hoa Kỳ, tuy thừa hưởng tình trạng kinh tế tốt đẹp nhất của ekip Biden kể từ thời George W. Bush đến nay, mỗi quyết định của Nhà Trắng đều làm bức tranh u ám thêm một chút. Việc áp thuế sẽ ảnh hưởng lên nhiều sản phẩm, gây lạm phát, người tiêu thụ không còn muốn mua hàng, lao động nhập cư bị trục xuất, khiến thiếu công nhân và lương tăng lên. Việc cắt giảm ngân sách xã hội làm sức mua của người thu nhập thấp giảm sút. Và giảm thuế cho người giàu chỉ khuyến khích tiết kiệm chứ không phải chi tiêu, trong khi 70% GDP của Mỹ là nhờ tiêu thụ của các hộ gia đình. Điều nghịch lý là chính sách kinh tế vừa thô bạo vừa bất định của Trump còn làm phương hại đến đầu tư vào kỹ nghệ thay vì thúc đẩy. Làm thế nào có thể lập kế hoạch cho tương lai khi vẫn mù mờ về nhu cầu sắp tới về cung ứng và tổng quỹ lương? Ứng cử viên Trump hứa hẹn chặn đứng lạm phát ngay từ ngày đầu tiên và khởi đầu một thời kỳ vàng son của nước Mỹ, nhưng những tháng đầu tiên của ông tại Nhà Trắng lại có kết quả ngược lại. Liệu Donald Trump có ngoan cố tiếp tục con đường tự hủy hoại này hay ông sẽ lùi bước trước kinh tế xuống dốc và sự bất bình của công chúng cũng như giới doanh nhân hay không, chẳng ai có thể đoán được. Courier International đưa thêm một ví dụ về tính nghiệp dư của chính quyền Trump được The Guardian nêu ra, việc quần đảo Coco chỉ toàn chim cánh cụt sinh sống cũng bị đánh thuế là do Trump nhầm lẫn địa chỉ, trong tiếng Anh Australia tức là Úc và Austria là Áo gần giống nhau.
Về phía châu Âu, L'Express cảnh báo hãy cảnh giác trước các loại ký sinh trùng, thưa ông Trump. Theo Tổng thống Hoa Kỳ, châu Âu chỉ là những kẻ ký sinh muốn lợi dụng nước Mỹ.
Donald Trump không giấu giếm rằng ông ghét Liên hiệp châu Âu và chế độ tự do dân chủ của châu lục, thích các nhà độc tài như Vladimir Putin. Ông cho rằng các đồng minh cũ sẽ không dám kháng cự mà phải quy phục, sẽ trả mức thuế cho ông áp đặt. Hẳn nhiên là Hoa Kỳ thống trị về quân sự, kinh tế, công nghệ, nhưng Liên hiệp châu Âu, nền kinh tế thứ ba thế giới, cũng là một người khổng lồ mà không tự nhận ra. Chính sách bazooka của Brussels là công cụ đáng gờm, phản đòn thuế quan, hạn chế đầu tư của Mỹ, đưa vào các tiêu chí vệ sinh v.v. Châu Âu cũng có thể cản trở việc Trump xích gần với Kremlin. Như Trump hàm ý với Putin là dỡ bỏ trừng phạt, nhưng công cụ thanh toán quốc tế SWIFT được đặt tại Mỹ. Tuần báo kết luận, vâng thưa ông Trump, tất cả các nhà sinh học đều có thể nói với ông rằng các ký sinh trùng là hữu ích cho mọi hệ sinh thái. Nhưng L'Express cũng băn khoăn về thuế quan, nếu chó sói lại ở nơi khác thì sao? Chủ nghĩa bảo hộ Mỹ che khuất một mối nguy hại đang rình rập châu Âu là hàng Trung Quốc không vào được Hoa Kỳ có thể ồ ạt tràn vào châu lục.
Về tình hình chính trường của nước Pháp, Le Nouvel Obs chỉ trích điều mà tờ báo gọi là dân túy không biên giới khi các nhà độc tài phản đối việc thủ lãnh cực hữu Marine Le Pen bị kết án 5 năm không được tranh cử, 4 năm tù và 100.000 euro.
Thông tin này chỉ trong vài phút được dịch ra tất cả thứ tiếng, nhưng các đài truyền hình một số nước không đề cập đến nguyên nhân là việc biển thủ trên 4 triệu euro của Nghị viện châu Âu để dành riêng cho đảng của Le Pen, mà chỉ nhấn mạnh đến việc bà không được thăm chính. Từ Moscow, Kremlin tố cáo vi phạm các tiêu chí dân chủ, Viktor Orbán hô khẩu hiệu tôi là Marine, các nhân vật cực hữu ở Ý, Hà Lan v.v. lên tiếng ủng hộ trong chiến lược chung nhằm làm yếu đi tư pháp Elon Musk, cánh tay mặt của Trump cho rằng cánh tả cực đoan dùng tư pháp để bỏ tù đối lập. Tuần báo nhắc lại lời của triết gia Montesquieu, những ai thi hành pháp luật cần phải tuân thủ luật pháp. Sai lầm của Marine Le Pen là làm ngơ trước nguyên tắc bất chi bất dịch này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Đông đảo người tại hơn 1.000 thành phố trên khắp nước Mỹ biểu tình chống Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Tăng trưởng quý 1 năm 2025 của Việt Nam sụt giảm trong bối cảnh bị Mỹ đánh thuế 46%. Chiến sự leo thang trở lại tại Ukraine sau khi Nga oanh kích thủ đô Kiev. Thưa quý vị, mở đầu phần hai hôm nay là tạp chí Thế giới đáo đầy của Minh Anh qua đề tài chính, áp thuế toàn cầu với ý đồ làm suy yếu đồng đô la của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Donald Trump tuyên chiến thương mại làm thế giới rúng động, đồng đô la mất giá. Với đề nghị mới về thỏa thuận khoáng sản Ukraine, phải chăng Washington muốn tước quyền tự quyết của Kiev? Tập trận bao vây Đài Loan, Bắc Kinh cảnh cáo Đài Bắc và Washington. Và tập đoàn quân sự Miến Điện bị tố cáo thờ ơ với người dân trong thiên tai. Trên đây là những chủ đề chính, một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thưa quý vị, thứ Tư mùng 2 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động cuộc chiến thương mại quy mô lớn chưa từng có dưới hình thức đánh thuế ồ ạt hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Mỹ nhắm vào 180 quốc gia. Các nước châu Á và châu Âu, bất kể là đồng minh hay kẻ thù, là những bên hứng đòn nặng nề nhất. Liberation Day, lời tuyên chiến thương mại của nguyên thủ Mỹ, ngay lập tức đã khiến các thị trường tài chính trên thế giới rúng động và gây bất an cho nhiều chính phủ các nước. Đáng chú ý là, một ngày sau thông báo biểu thuế quan mới, đồng đô la Mỹ trượt giá mạnh, mất đến 2,62%. Nhiều nhà quan sát được hãng tin Anh Reuters dẫn lại, nghi ngờ chính quyền Donald Trump dùng đến các đòn bẩy tài chính hạ giá đồng đô la để ép buộc các đối tác thương mại thần phục các yêu sách của Mỹ. Chiến lược kinh tế của Donald Trump mà người ta có cảm giác là chúng gây tổn hại cho những nước nào bị áp đặt thuế hải quan, đôi khi mang tính cưỡng bức, nhưng thực ra chúng cũng đè nặng lên nền kinh tế Mỹ. Để hiểu rõ hơn, nên tham khảo đến trường hợp ông Stephen Miran, cố vấn kinh tế trưởng của ông Trump, và biết xem những thỏa thuận Mar-a-Lago nào dường như đã được đúc kết tại dinh thự của ông Trump trước khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống. Trên đài phát thanh France Inter, kinh tế gia trưởng Jean Moe tại công ty bảo hiểm đa quốc gia AXA giải thích.
Chúng ta không được đúc kết, nhưng đây là một mục tiêu có thể, ít nhất là đối với một bộ phận những người thân cận của ông Trump. Ý tưởng ở đây là hệ thống tài chính quốc tế hiện nay có vẻ như đang gây bất lợi cho các lợi ích của Hoa Kỳ. Vì sao? Vì đồng đô la là đồng tiền dự trữ thống trị trên thế giới, điều này được thể hiện bởi nhu cầu liên tục về đô la. Do vậy, đồng tiền này bị tăng giá gây bất lợi cho khả năng cạnh tranh của Mỹ, cụ thể là đối với ngành sản xuất chế biến của Mỹ. Vì vậy, ý tưởng đưa ra là tìm cách có được từ các đối tác thương mại của Mỹ một thỏa thuận, qua đó các ngân hàng trung ương sẽ cam kết nâng giá đồng nội tệ của họ so với đồng đô la chẳng hạn. Đây có thể là một trong số các mục tiêu, chứ không phải là mục tiêu duy nhất, nhưng là mục tiêu có thể của những gì đang diễn ra hiện nay bên trong nội bộ.
Thứ Sáu ngày 28 tháng 3 vừa qua, chính quyền Donald Trump gửi đến Kiev một đề nghị mới liên quan đến thỏa thuận về khoáng sản Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ có câu trả lời vào cuối tuần này hoặc trễ nhất là vào đầu tuần tới, thứ Hai mùng 7 tháng 4. Tuy nhiên, theo đánh giá của báo Anh The Spectator, đây sẽ là một thỏa thuận độc hại cho Ukraine.
Trong đề nghị mới dài 58 trang và để buộc Ukraine phải hoàn trả không thiếu một xu những khoản tiền viện trợ quân sự và nhân đạo mà Mỹ cấp từ đầu cuộc chiến xâm lược của Nga năm 2022, chính quyền Trump đề nghị Ukraine phải chuyển đổi một nửa nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản, dầu khí và thậm chí các cơ sở tầng đường sắt thành đô la để chuyển về Mỹ. Mọi sự chậm trễ sẽ phải chịu hình phạt tài chính. Ngoài ra, Hoa Kỳ cần muốn thành lập một hội đồng giám sát để quản lý điều gọi là quỹ đầu tư chung, được cung cấp hoàn toàn bằng tiền hoàn trả viện trợ của Mỹ. Nhưng hội đồng gồm 5 thành viên này, có đến 3 người là Mỹ và mọi quyết định được thông qua theo đa số, điều đó tương đương với việc trao cho Mỹ toàn quyền phủ quyết. Cũng theo văn bản này, các hoạt động tái đầu tư của Kiev từ lợi nhuận thu được trên lãnh thổ Ukraine sẽ phải tùy thuộc vào thiện ý của Mỹ, và nhất là Hoa Kỳ sẽ nhận được 4% tiền lãi, chừng nào Ukraine vẫn chưa trả hết nợ. đối với những khoản đầu tư mới về tài nguyên khoáng sản và cơ sở hạ tầng, Hoa Kỳ phải được ưu tiên. Điều này có nghĩa là Kiev chỉ có thể mở gọi thầu khi nào có sự từ chối của nhà đầu tư Mỹ, bên có quyền ưu tiên ký kết các hợp đồng. Kiev có trách nhiệm chia sẻ mọi chi tiết các cuộc đàm phán chiến lược với chính phủ Mỹ và sẽ không thể thay đổi đề nghị của mình với các nhà đầu tư nước ngoài trong vòng một năm sau khi phía Mỹ từ chối. Dự thảo thỏa thuận cũng cấm các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Ukraine hợp tác với các khách hàng mà Washington xem như là đối thủ chiến lược. Yêu cầu này của Mỹ xem như khép chặt cánh cửa khả năng Ukraine gia nhập Liên hiệp châu Âu, điều mong mỏi của người dân Ukraine.
Ngày 31 tháng 3, 2025, Tư pháp của Pháp tuyên án bà Marine Le Pen, nguyên chủ tịch đảng cực hữu Pháp Tập hợp Dân tộc RN, 4 năm tù và tước quyền ứng cử của bà trong 5 năm vì tội biển thủ công quỹ. Bà Le Pen nhanh chóng lên án một quyết định mang tính chính trị, đồng thời yêu cầu nhanh chóng mở phiên xử phúc thẩm trước kỳ bầu cử tổng thống 2027. Nếu như vụ việc khiến chính trường Pháp nhốn nháo, truyền thông nước ngoài bàn tán rộng rãi, thì điều đáng chú ý là bà Le Pen đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều lãnh đạo chính phủ cực hữu trên thế giới như từ Ý, Hungary, Hà Lan, cho đến các chính khách nhân vật nổi tiếng ở Mỹ như ông Elon Musk và đặc biệt là từ cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhìn sang châu Á, trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 4 vừa qua, quân đội Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của các binh chủng, hải lục không quân, giả định phong tỏa và tấn công các cơ sở hạ tầng chiến lược của Đài Loan. Giới quan sát nhận định, đây không chỉ là một lời cảnh báo mà Bắc Kinh gửi đến đảng Dân Tiến, theo đó Trung Quốc không khoan nhượng đối với bất kỳ hoạt động ly khai nào, mà còn là một thông điệp trực tiếp dành cho Mỹ và các đồng minh của nước này trong khu vực. Nhà nghiên cứu về Trung Quốc học, bà Alice Ekman, Giám đốc nghiên cứu Viện Nghiên cứu An ninh Liên hiệp châu Âu, trên đài truyền hình ART nhận định.
Từ thời chính quyền Trump hay Biden, Trung Quốc luôn có những phản ứng như thế mỗi khi một quan chức chính quyền Mỹ có chuyến công du trong khu vực để thảo luận vấn đề an ninh, mỗi khi có các cuộc tập trận chung giữa Mỹ với các đồng minh trong vùng, hay khi Mỹ có một phát biểu chính thức nào đó không làm hài lòng Bắc Kinh. Đó là cách vừa để nói rằng, hãy cẩn thận, chúng tôi đang ở đây, quý vị chớ nên vượt qua các làn danh đỏ, vừa muốn trắc nghiệm phản ứng của Mỹ. Đương nhiên ở đây có một chính quyền Trump mới, và do vậy, một lần nữa là để thử xem chính quyền Trump 2 sẽ phản ứng như thế nào. Như quý vị đề cập đến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có chuyến thăm khu vực. Có thể nói như thường lệ, các hoạt động tập trận dọa dẫm quân sự này diễn ra đều đặn và có một logic nhất định. Đồng thời, chúng còn mang một ý nghĩa đặc biệt về việc tăng cường độ trắc nghiệm để xem chính quyền Trump sẽ phản ứng ra sao.
Ngày 28 tháng 3, 2025, Miến Điện, trong tình trạng nội chiến từ gần 4 năm qua, hứng lấy một trận động đất kinh hoàng, làm hơn 3.000 người chết, hơn 4.500 người khác bị thương và vẫn còn hơn 350 người bị mất tích, buộc lãnh đạo chính quyền quân sự tướng Min Aung Hlaing phải ban bố tình trạng khẩn cấp và trong một động thái hiếm có đã kêu gọi quốc tế viện trợ.
Tuy nhiên, tờ báo tị nạn The Irrawaddy có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan đã lên án chính quyền Naypyidaw tăng chi cho quân sự vài ngày trước khi xảy ra trận động đất, nhân danh tính cấp thiết của việc duy trì sự ổn định quốc gia mà không dành lấy một xu cho các dịch vụ khẩn cấp. Hay như việc vào lúc các phe nổi dậy đơn phương tuyên bố hưu chiến để tập trung cho công tác cứu hộ, thì tập đoàn quân sự lại lợi dụng tình thế tiếp tục chiến dịch không kích trước khi phải ban hành lệnh hưu chiến do sức ép từ các nước láng giềng. Trước sự thờ ơ của tập đoàn quân sự, tờ báo độc lập Miến Điện lưu vong này nghi ngờ về khả năng viện trợ nhân đạo có thể đến được tay người dân, nhất là những người sống ở những nơi được cho là cứ địa quân kháng chiến chống tập đoàn quân sự. Nạn tham nhũng và năng lực quản lý tồi là những căn bệnh trầm kha. Ngăn cản, tìm cách kiểm soát và biển thủ hàng viện trợ nhân đạo là những thủ thuật quen thuộc của tập đoàn quân sự Miến Điện, như những gì từng xảy ra trong đợt thiên tai lốc xoáy năm 2008, làm hơn 100.000 người chết.
Thế nên, vào lúc các nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Malaysia, v.v. cam kết gửi hoặc đã chuyển viện trợ tới, tờ Irrawaddy cảnh báo, hãy cẩn trọng khi hợp tác với tập đoàn quân sự. Việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo không nhất thiết có nghĩa là khuyến khích chế độ. thế giới nên đoàn kết với người dân Miến Điện, chứ không phải với những kẻ tội đồ chiến tranh của Naypyidaw.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Anh, và sau đây chúng tôi xin phát tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, tuyển bóng đá Brazil, ánh hào quang mơ dần.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin được dành để nói về đội tuyển quốc gia bóng đá nổi tiếng Nam Mỹ, Brazil. Là một thế lực lớn không chỉ ở Nam Mỹ mà còn trên toàn thế giới, tuyển quốc gia bóng đá Brazil là đội duy nhất từng tham dự tất cả các vòng chung kết bóng đá thế giới kể từ lần đầu tiên tổ chức năm 1930, và họ luôn nghiễm nhiên được coi như là ứng cử viên cho chức vô địch. Brazil cũng là đội bóng giàu thành tích nhất tại sân chơi danh giá này với 5 lần vô địch thế giới. Tất cả chỉ là ánh hào quang của quá khứ, giờ đây đội bóng thừa thãi tài năng và đắt giá nhất thế giới này đang loay hoay tìm lại bản sắc của chính mình. Hơn 20 năm không thành tích ở đấu trường World Cup và nhạt nhòa bản sắc phong độ thi đấu bất thường là những gì có thể nói về một đội tuyển quốc gia từng là biểu tượng cho bóng đá, nghệ thuật. Người hâm mộ bóng đá Brazil càng thấy rõ điều này ở vòng loại World Cup 2026 của khu vực Nam Mỹ lúc này. Sau 14 lượt trận, Brazil chỉ thắng 6 trận, hòa 3, thua đến 5 trận, xếp thứ 4 trong bảng. Trận thua gần đây nhất trước Argentina tới 4-1 đã gây thất vọng lớn, khiến dư luận bóng đá thế giới phải đặt câu hỏi, Brazil có còn là một thế lực lớn của bóng đá thế giới hay không? Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi giúp chúng ta giải đáp phần nào câu hỏi này. Trước hết, trở lại với vòng loại của World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sau 14/18 loạt trận đấu, chuyên gia Trần Văn Mùi điểm lại trật tự thứ hạng ở bảng đấu.
Cái khu vực mà chúng ta gọi là CONMEBOL thì nó có 10 đội, và cái vòng loại là họ thi đấu vòng tròn 2 lượt, bắt đầu từ cái ngày 23 tháng 9 cho đến ngày 25 tháng 11 thì sẽ kết thúc. Như vậy tức là cái cách của họ là vẫn như cái cách thi đấu cũ. Hồi trước thì chọn có 4 đội, bây giờ chọn đến 6 đội và một cái đội đi chơi playoff thì cũng thế thôi. Và như vậy tức là mỗi đội sẽ thi đấu 18 trận, gồm có 9 trận lượt đi, 9 trận lượt về, ở trên sân nhà, sân khách. Cho tới giờ phút này đó, họ đã thi đấu đến 14 trận rồi, tức là mỗi một đội bóng chỉ còn thi đấu 4 trận cuối cùng nữa mà thôi. Và những 4 cái trận cuối cùng đó thì nó sẽ diễn ra, nó sẽ kết thúc vào tháng 10, tháng 11 tới đây. Cái kết quả thi đấu đó, cái khu vực này đó, đã có một cái đội vào rồi, là đội Argentina. Như vậy tức là Argentina của khu vực Nam cùng với lại 2 đội của châu Á và 3 đội chủ nhà. Và như thế là đã có 7 đội rồi. Sau 14 lượt trận đó, thì cái tình hình của cái bảng này nó như thế nào? Argentina họ chơi 14 trận thì có 10 trận thắng, 1 trận hòa, có 3 trận thua. Họ có 31 điểm và như thế là coi như là chính thức bước vào cái vòng chung kết World Cup. Cái đội đứng thứ hai á là đội Ecuador thì hiện tại có 23 điểm. Tiếp theo là 3 đội có đồng 21 điểm là Uruguay, Brazil và Paraguay. Đó là những đội được tiếp theo thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Colombia đó thì là thứ 6. Brazil đang nằm ở hạng thứ 4 với 21 điểm, ngang với lại Paraguay và Uruguay. Dưới nữa thì là Venezuela, Bolivia hay là Peru, Chile thì chắc là cái cửa của họ rất là khó khăn, bởi vì những cái đội này tiếp theo thì có cái cách biệt rất là lớn. Đội 15, 14, 10 điểm thì chắc là cũng khó mà lọt vào. Họ chỉ có thể tranh một cái suất playoff, chưa biết là đội nào trong 4 lượt trận còn lại. Brazil thi đấu 14 trận, họ có 6 trận thắng, 3 trận hòa và đến 5 trận thua.
Điểm đáng chú ý là kết quả của Brazil, một đội bóng không thiếu tài năng tầm cỡ thế giới, nhưng thành tích thi đấu thì lại rất rất thường và không xứng tầm với một đội bóng luôn được coi là một thế lực lớn của bóng đá thế giới. Vậy có thể lý giải gì về phong độ thi đấu của tuyển Brazil hiện tại ạ?
Brazil phải nói rằng là đây là cái đội mà gọi là giữ kỷ lục của World Cup thế giới, là họ 5 lần vô địch. Vô địch năm 58, 62, 70, 94 và 2002 là cái lần cuối cùng mà họ vô địch được cái cúp thế giới này đó, là cách đây đến 20 mấy năm. Và năm cái kỳ World Cup tiếp theo đó thì họ liên tiếp thua và chỉ có thể có thứ hạng cao nhất là khi Brazil mà đăng cai ra là hạng 4, còn phần lớn là họ bị loại ở tứ kết. trừ cái lần mà họ thua rất là nặng đội Đức tại bán kết khi mà Brazil là nước chủ nhà năm 2014. Nói đến Brazil thì ai cũng nghĩ rằng là Brazil có thể lập đến 3-4 cái đội hình để có thể thi đấu World Cup chứ không phải một. Họ có rất là nhiều hảo thủ và hiện tại cũng vậy. Brazil luôn luôn có những cầu thủ đắt giá nhất chơi ở các cái giải lớn. Nhiều tài năng trẻ, có kinh nghiệm cũng như là trận mạc có và họ toàn chơi những cái đội bóng mà chúng ta nói ở các cái giải lớn với những cái vị trí là chủ chốt. Nhưng mà ở đội tuyển quốc gia đó thì ở cái vòng loại World Cup vừa rồi đó thì họ cho thấy là một Brazil không vượt trội, nhất là khi đối đầu với các cái đối thủ mạnh thì có lẽ cái vấn đề đầu tiên của họ đó là nó nằm ở cái chỗ là huấn luyện viên. Từ năm 2022 đến nay đó, chỉ trong vòng có 3 năm thôi mà thay đến 4 huấn luyện viên. Chúng ta nhớ cái kỳ World Cup năm 2022 đó, Tite là huấn luyện viên. Sau đó đến thất bại tại World Cup này thì Menezes Ramon lên cầm đội tuyển chỉ trong một thời gian ngắn của năm 2023 thì lại thay Fernando Diniz. Sau đó đó thì đến Dorlan Junior. Bây giờ họ đang chờ đợi, tức là sau khi mà Dorlan Junior thất bại cái trận rồi ở cái vòng loại đấu với lại Argentina mà họ thua đến 4-1 trên cái sân Argentina đó thì một cái làn sóng phản đối dữ dội, cho nên là huấn luyện viên này đã bị thay. Bây giờ người ta đang chờ coi ai sẽ là huấn luyện viên. Thì họ đã có gửi lời mời cho Carlos Ancelotti, rồi Jorge Jesus hay là Pep Guardiola. Tuy nhiên là chưa biết ai sẽ là huấn luyện viên của đội này. Cái việc thứ hai nữa mà có lẽ là đối với họ là vì họ có nhiều tài năng, kể cả trẻ cũng như tài năng có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Nhưng mà họ liên tiếp có những trận đấu thất thường như vậy. Cho nên là không biết chọn đội hình như thế nào, chọn ai. Và với mỗi một thời kỳ, mỗi huấn luyện viên thì lại chọn một cái đội hình khác nhau. Từ đó cho nên là sự xáo trộn trong cái lối chơi. Và thực ra là họ không biết phải dựa như thế nào. Do đó cho nên là có những cái trận đấu then chốt thì là Brazil lại không đạt được cái yêu cầu. Thì đó chính là một cái vấn đề mà gọi là rất lớn của họ. Tức là cái sự khủng hoảng thừa của rất là nhiều cầu thủ và rất là nhiều tài năng. Kể cả những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm cũng như những cầu thủ mà trẻ. Thì đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba của Brazil đó là có lẽ nó nằm ở cái chỗ là thực ra là các ngôi sao này khi họ chơi ở những cái đội lớn với những cái lối chơi và những cái chiến thuật rất là hiện đại thì khi trở về đội tuyển mà với tất cả 4 huấn luyện viên mà chúng ta vừa kể tên đều là những huấn luyện viên xuất phát từ trong các cái giải của nội địa của Brazil, cho nên là cái lối chơi nó cũng không phù hợp, cho nên khi các cầu thủ về đó những siêu sao này họ chơi cũng mất lửa. Thì đó có lẽ là cũng là vấn đề về mặt tâm lý cũng rất lớn đối với lại cái đội tuyển này. Thì đó là ba cái câu chuyện mà của Brazil mà khi họ chơi thất thường, đặc biệt là qua cái vòng loại Nam Mỹ.
Thực ra trận thua Argentina 1-4 mới đây và xếp thứ tư trên bảng xếp hạng thì cũng chưa phải là thảm họa đối với việc giành vé đi dự World Cup 2026. Người hâm mộ bóng đá vẫn chưa thôi nói đến phong độ sa sút của đội tuyển Brazil. Tại sao lại như vậy?
Chiếc vé đó thì không có vấn đề gì mà phải lo lắng, bởi vì họ sẽ gặp Ecuador trong cái tháng 6 tới đây và gặp là Paraguay, tức là những đối thủ mà tranh chấp trực tiếp để có điểm. Và với cái số điểm hiện tại thì không có vấn đề gì. Sau đó thì đến tháng 9 thì họ lại gặp Chile và gặp Bolivia. Đó là những cái đội mà đang chúng ta nói là hết cửa. Thì có lẽ là đội tuyển Brazil lọt vào vòng chung kết World Cup không phải là vấn đề lớn. Cái câu chuyện mà người ta muốn nói tức là đã qua 5 kỳ World Cup Brazil dừng bước ở tứ kết. Thì bây giờ liệu rằng là Brazil có còn là một thế lực không? Mặc dù ở trên thị trường chuyển nhượng, cái đội tuyển Brazil là đội tuyển có giá trị cao nhất ở trong cái khu vực Nam Mỹ và có giá trị đứng hàng thứ tư trên cái thế giới. Thì phải nói rằng là giữa Nam Mỹ với châu Âu thì rõ ràng rằng là Brazil là một thế lực rất lớn bên Argentina. Câu hỏi được đặt ra là như vậy, có nghĩa là Brazil liệu trong cái kỳ World Cup đội mới này với 48 đội thì họ có thể là một cái sự tranh chấp cùng với các cái đội bóng mà lớn của châu Âu hay là các cái lục địa khác hay không, hay là họ lại tiếp tục dừng bước ở tứ kết như những cái kỳ World Cup trước đây.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Chương trình tạp chí thể thao xin kết lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của anh Vũ về tuyển bóng đá Brazil ánh hào quang mưa dần. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Michel Polnareff.
góc vườn âm nhạc.
Un temps pour elle, hiểu theo nghĩa thời khắc cho nàng, là tựa đề album phòng thu thứ 11 của Michel Polnareff. Tập nhạc mới này được giới hâm mộ háo hức mong đợi, vừa được phát hành trên thị trường Pháp trong tháng này. Được quảng bá cho album mới, trích đoạn đầu tiên là nhạc phẩm mang tựa đề Tu ne m'entends pas, người đâu còn nghe ta.
Je n'ai pas plus à dire que je t'aime et te désire. Quand la musique est trop forte et que nous sommes encore, je n'entends pas. Il suffit d'un soupir et le silence est pire. Tu n'entends pas.
Gồm 8 sáng tác mới, thời khắc cho nàng đã được thực hiện trong vòng 3 năm qua, nhân dịp Michel Polnareff lưu diễn tại Pháp và một số nước châu Âu. Ngồi một mình bên chiếc piano, ông vừa hát vừa tự đệm đàn, tạo được những khoảnh khắc gần gũi với những tâm hồn yêu nhạc. Yếu tố này khá quan trọng trong lối soạn album mới, hầu hết các sáng tác đều có những đoạn độc tấu dương cầm, ngón nghề sở trường của Michel Polnareff. Cách đây 7 năm, Polnareff đã trở lại với album phòng thu thứ 10 mang tựa đề là Enfin, sau nhiều thập niên vắng bóng. Nhưng trái với dự kiến, album này rốt cuộc lại không gặt hái được thành công, có lẽ cũng vì tác giả lúc bấy giờ có quá nhiều tham vọng, hội tụ trên cùng một album nhiều bản giao hưởng, khiến người nghe dễ bị lạc mất giai điệu chủ đạo.
Ngày đã tắt thì niềm vui lướt nhanh trong phố đông, người tìm không thấy bóng dáng yêu kiều xưa. Vì yêu dấu đã xa khỏi tầm tay. Ôi đêm hay ngày vui ấy không còn chỉ ước mong. Tiếng chuông chưa còn ngân lăng, giấc mơ đã vội tàn. Đôi tim vắng tiếng chim không ngừng reo.
Hồi đây sau hồi đây, xin adieu khi habito xie.
Lần này, Michel Polnareff vẫn trung thành với hình ảnh của người nghệ sĩ đeo gọng kính trắng, trở lại với một dự án ghi âm liền mạch mà vẫn đa dạng, dùng lối hòa âm tươi sáng để tạo nên vòng thuần sắc nhất quán. Đối với Michel Polnareff, đây là một album hoàn chỉnh và có nhiều ý nghĩa quan trọng sau một thời gian dài thử nghiệm sáng tác. Tập nhạc với lối sắp đặt như một album concept, xen kẽ những đoạn hát với nhiều khúc nhạc không lời, thực sự phong phú trên hai phương diện, cả giai điệu lẫn hòa âm. Chẳng hạn như nhạc phẩm chủ đạo, Người đâu còn nghe ta, một trong những bản nhạc yêu thích của tác giả, được trích từ một vở kịch opera mà Polnareff cho rằng ông không có đủ thời gian để hoàn thành tác phẩm.
Il y a des soirées à éviter, quand on décide de la tenter, quand un plus ça, ça fait pas deux, tous les calculs se montrent nombreux. Je lui ai dit quoi, elle m'a dit qui, il m'a dit qu'il n'était pas elle, elle m'a dit qu'elle n'était pas lui, je me suis cassé à tirer d'elle.
Để quảng bá cho album này, Michel Polnareff sẽ đi lưu diễn tại các nước châu Âu. Sau nhà hát Apollo Theatre tại London, năm dân ca người Pháp sẽ ghé Mỹ và Thụy Sĩ, rồi sau đó tìm lại người hâm mộ ở Paris trong vòng nhiều đêm diễn liên tục vào mùa hè năm nay. Có nhiều khả năng là đợt trình diễn sẽ kéo dài sang năm tới. Vòng lưu diễn trước đó của Michel Polnareff đã thu hút hơn 150.000 lượt khán giả. Điều đó cho thấy giọng ca này vẫn được người Pháp vô cùng mến mộ. Dù năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng dường như Michel Polnareff vẫn chưa muốn giải nghệ thu âm hay giả từ ánh đèn sân khấu. Ngoài cái tài soạn giai điệu rất lọt tai, ông còn có một chất giọng khá đặc biệt, tuy không còn thánh thót cao vút như trước, nhưng vẫn đầy nét quyến rũ mềm mại. Có người nhận xét rằng Michel Polnareff thường thích chơi chữ, còn bản thân ông gọi đó là thủ pháp song thị, một chữ hiểu theo hai nghĩa, một vật nhìn theo hai cách. Từ đề intemporel gần giống trong lối phát âm chữ intemporel, có nghĩa là vượt thời gian. Thời khắc cho nàng, mở đây là nàng thơ, để tác giả có thêm cảm hứng sâu lắng vô vàn, viết lên những giai điệu say đắm dịu dàng. Rốt cuộc, một người nghệ sĩ cảm thấy mình không còn nhiều năm tháng, lại muốn chắp cánh cho sáng tác vượt thời gian.
Quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về album mới của danh ca Pháp Michel Polnareff đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đông đảo người tại hơn 1.000 thành phố trên khắp nước Mỹ biểu tình chống Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Tăng trưởng quý 1 năm 2025 của Việt Nam sụt giảm trong bối cảnh bị Mỹ đánh thuế 46%. Chiến sự leo thang trở lại tại Ukraine sau khi Nga oanh kích thủ đô Kiev. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy Nhi thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam, bạn hay thù trong chính sách thuế của Donald Trump. Thu Hằng phỏng vấn ông Hubert Tessa, chuyên gia về châu Á và các thách thức kinh tế. Biên tập viên báo, xin lỗi quý vị, tổng biên tập báo mạng Asia List chuyên về châu Á. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về tuyển bóng đá Brazil, ánh hào quang mơ dần. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Lucien thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, mùng 7 tháng 4 năm 2025.